6. Việc làm của các nhà mai táng cần có sự cải tiến. Sau khi thần thức rời khỏi thể xác, ngoài trừ những người có nghiệp lực cực ác hay cực thiện, hoặc vãng sanh thánh đạo đều không phải trải qua giai đoạn thân trung ấm. Còn lại hạng người phổ thông bình thường phần nhiều đều phải thọ thân trung ấm. Nay tôi xin nói rõ tình hình tại sao có một số người đã chết rồi mà sống lại, mong các vị để tâm tham khảo. Thân trung ấm không nơi nương tựa, phiêu diêu không định. Trong giai đoạn sau khi đã chết nhưng chưa có chỗ thọ sanh, hoặc chấp thân này là ta mà lấy đó làm đối tượng để thọ sanh, nếu tử thi chưa hoại có thể hồi dương trở lại. Có một số người hốt nhiên chết bất đắc kỳ tử, nếu thọ mạng chưa đáng chết, trong thời gian 7 ngày dưới âm ti trả về cũng có thể sống lại. Lại có một số người vì phán đoán sai lầm, lúc người bệnh đang còn trong tình trạng hấp hối, tâm chưa rời khỏi thể xác, thế mà người sống đối xử quá đáng với họ, hoặc lập tức đem tử thi tống vào nhà xác, hoặc ngay trong ngày đã vội tẩm liệm, cho đến khi bệnh tình người đó giảm, họ khỏe lại, nhưng người khác vì không biết mà cho rằng người này đã chết rồi sống trở lại. Liên quan đến vấn đề người chết đi sống lại, không những có ghi trong sách vở mà trong các bệnh viện, nhà mai táng đều có xảy ra cảnh người chết đi sống lại. Vì thế, đối với việc lớn, lâm chung chúng ta cần nên đặc biệt thận trọng. Nhân đây, sau khi người bệnh chấm dứt hơi thở cho đến lúc tẩm liệm, bà con đối với cơ thể người chết phải giờ giờ phút phút để tâm theo dõi. Không luận thần thức đã rời thể xác hay chưa, hãy đều nên đối xử như người đó đang còn ở trạng thái hấp hối. Đối với việc tắm rửa thay quần áo người chết cho đến quá trình tẩm liệm, người bà con cần phải trực tiếp trông xem. Tóm lại, từ khi người chết chấm dứt hơi thở cho đến lúc tẩm liệm, bà con không được rời khỏi tử thi, nên thực tâm hiếu đạo, theo hầu ở bên đích thân tẩm liệm. Đây là đạo lý muôn thuở. Nếu cho rằng nay là xã hội công nghiệp, nên bỏ bớt các thủ tục rườm rà gây trở ngại, nhưng đâu có thể cho rằng xã hội công nghiệp là đem thân thể cha mẹ chết chưa lạnh mà tống vào nhà xác hay nơi mai táng mà không đoái hoài sao? Các thành phố lớn trên thế giới đều có thiết lập nhà mai táng. Gia đình người chết đối với mọi việc làm của nhà mai táng không nên quá tin tưởng, khiến đan tâm làm cho người chết bị ngược đãi. Một số gia đình chỉ biết đem tử thi giao cho nhà mai táng, bản thân không quan tâm, không để ý đến việc người chết phải chịu biết bao sự thống khổ. Gia đình và người phúng điếu chỉ quan tâm đến đám ma cho rình rang, người chết quần áo chỉnh tề để tẩm liệm, mà không chú ý đến các việc trước và sau khi đưa tử thi vào quan tài. Vì để hợp tình hợp lý đúng với sự hiếu đạo, hết thảy quá trình trước khi chết cho đến lúc tẩm liệm, gia đình nên trực tiếp giám sát để tránh cho người chết khỏi phải chịu sự thống khổ. Theo hầu ở bên đích thân tẩm liệm là truyền thống văn hóa đạo đức của người Trung Hoa, là hiếu đạo luân thường cổ hữu của con người. Gia đình người chết nếu cho rằng tuân thủ các việc làm của nhà mai táng, nên gia đình khỏi phải trực tiếp giám sát. Đây quả là đại bất hiếu, là hoàn toàn không phù hợp với tập tục tốt đẹp xưa nay của người Trung Hoa. Nếu như nhà mai táng tự làm mà không có lương tâm nghề nghiệp, thì đây không phải là tổn hại người chết lắm sao? Con cháu hiếu thuận há không cần cảnh giác mà yên tâm sao? Huống còn chạy theo một số hủ tục. Có một vài nhà mai táng, trước khi tẩm liệm, họ dùng dao mổ bụng tử thi, lấy nguyên phần ruột bên trong, rồi độn mạt cưa vải cũ vào. Hoặc dùng dao kéo mổ tử thi để tiện việc tẩy trùng. Cách đây mấy năm, có một nhà mai táng ở xứ nọ bị gia đình khởi tố vụ cưỡng dâm xác chết. Phàm các việc làm tàn bạo thảm hại này, căn bản là do gia đình khi đưa tử thi vào không trực tiếp giám sát mọi việc làm của nhà mai táng. Còn nhà mai táng như thế chẳng khác nào cảnh địa ngục ở trần gian. Nếu thần thức người chết chưa rời khỏi thể xác lúc này, người chết vẫn còn có cảm giác như đang hấp hối. Việc xử lý tử thi một cách tàn bạo của nhà mai táng há không phải là lò mổ hay sao? Tóm lại, không luận thần thức đã rời thể xác hay chưa, với người chết chúng ta không được đối xử ngược đãi, nên lấy sự hiếu đạo của con người mà đặc biệt thận trọng việc này. nhà mai táng ở các địa phương, việc làm của họ tuy không tận tình, nhưng nếu gia đình trực tiếp giám sát, quyết họ sẽ làm đúng quy củ. Nhà mai táng là nơi mà tất cả mọi người phải trải qua. Đây là công việc chung của xã hội, nhằm để tiêu trừ tội ác, duy trì và bảo vệ sự hiếu đạo của con người. Do đó, mọi người không nên có tâm xem thường. Nhân đây, nhà mai táng ở các nơi mời các hiền nhân, văn sĩ đóng góp các ý kiến để cải tiến, ngõ hầu kiến lập nội quy mô phạm cho mình. Tôi xin lược một vài ý kiến đối với các việc làm của các nhà mai táng hiện nay, mong các vị lưu tâm xét kỹ. 1. Tất cả mọi sự sinh hoạt cho đến phòng ốc, khuôn viên của nhà mai táng, chỗ nào còn thiếu thốn, người dân trong địa phương và chính quyền sở tại cần tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ để cảnh quan được sạch đẹp. 2. Đối với người chết không được làm các việc trái với sự hiếu đạo của con người. 3. Quá trình xử lý người chết của nhà mai táng nên công khai, không được bí mật ngược đãi. Gia đình người chết cần phải trực tiếp giám sát mọi việc làm của nhà mai táng đối với người chết. 4. Nếu gia đình có những ý kiến không đồng tình với việc làm của các nhà mai táng trong quá trình xử lý người chết, nhà mai táng nên nghiên cứu cải thiện. 5. Nên lấy nguyên tắc phù hợp với hiếu đạo của con người để xử lý. 6. Trước khi tẩm liệm, nên mời gia đình đến giám định mọi việc làm đối với người chết. Lấy đó làm nguyên tắc, tại các thành phố lớn nên thiết lập thêm nhà mai táng, tăng thêm các bàn thờ vong để gia đình tiện việc cúng tế. Kêu gọi mọi người cần thực hành hiếu đạo, theo hầu ở bên đích thân tẩm liệm. Vì sự tiến bộ của xã hội, nhà mai táng cần phải có đầy đủ nội quy mô phạm.